Mô Phật, chúng con xin có câu hỏi tiếp. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, xin Đại Đức hoan hỷ giảng giải cho chúng con hiểu rõ về sự khác nhau và giống nhau giữa tâm trong duy thức học bất truyền và tâm trong vi diệu pháp nam truyền. A Di Đà Phật.
Ở trong Abhidhamma thì khái niệm tâm đó được sử dụng đôi lúc là đồng nghĩa với ý và lúc đó thì đồng nghĩa với thức, tùy theo tình huống mà người ta sử dụng để mô tả chức năng và tính năng khác nhau của nó. Ví dụ như ở cái tiến trình tái sinh đó, thì ta gọi là tâm tái tục, hoặc là đôi lúc dịch là thức tái sinh nhưng mà tâm tái tục, cái chữ đó là chữ citta chứ không dùng là viraya, mà không dùng là một cái từ khác hay là mano. Do đó vấn đề ở chỗ là mô tả tính năng sử dụng bằng những cái khái niệm khác nhau để chúng ta hiểu rõ cái hoạt dụng của nó thôi. Còn khi nói về cái thiện cái ác thì ta không gọi là ý thức thiện ý thức ác hay là thức thiện thức ác, mà gọi là tâm thiện tâm ác, bởi vì nó mang cái chủ thể nhận thức ở góc độ này. Cho nên không có một cái khác biệt căn bản giữa vi diệu pháp về khái niệm tâm và duy thức học trong phương diện tương tự này, mà tùy theo chỗ mà ta có thể hiểu. Chỉ có cái khác biệt mà lần trước chúng tôi đã nói, đó là trong vi diệu pháp chỉ trình bày có 6 thức, trong khi duy thức học thì trình bày đến 8 thức, thêm thức thứ 7 và thức thứ 8. Thứ 7 là 4 hoạt dụng của chấp ngã, bao gồm ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thứ 8 như là một tổng thể kho tàng chứa tất cả các hạt giống duyên, tức là năng lực trải qua nhiều kiếp sống khác nhau để minh chứng về cái việc tái sinh là có thật, quả của những nhân xấu hay là nhân tốt là có thật. Còn trong vi diệu pháp, mặc dầu không nói đến thức này, không nói đến mặt na và a la da, nhưng cái hoạt dụng tương tự của chúng vẫn được thừa nhận một cách giống nhau, cho nên không có khác biệt về bản chất, chỉ khác biệt về cái tính năng phân biệt và sử dụng các khái niệm để mô tả những cái tính năng này. Do đó tu tập theo vi diệu pháp thì ta vẫn có được cái khả năng chuyển hóa được tâm ý thức để trở thành một bậc giác ngộ, hay là tu theo duy thức học á thì ta biến thức trở thành trí để ta có được sự tuệ giác đạt được ở mức độ hiện tại một cách là đảm bảo hơn. Cái ấn tượng ở trong duy thức học của Phật giáo Bắc Tông đó, đó là cho thấy cái mặt đối lập của các thức. Ví dụ ý thức là nó dựa trên cái cơ sở của phân biệt đối đãi, mà điểm quy chiếu của nó là thế giới nhị nguyên, thì khi mà chuyển nó thành trí đó, nó được gọi là bình đẳng tánh. Khi mà có được cái tâm nhận thức bình đẳng đó thì ta không có các phân biệt như là giới tính hay là vai trò vị thế xã hội, môn đăng hộ đối, mà các hình thức bình đẳng ở mức độ cao nhất về nhân quả, về đạo đức, về tâm linh, về xã hội được thực hiện ở mức độ cao nhất. Tương tự cho các thức còn lại thì đây là cái điểm rất là đặc biệt mà chúng ta không thể tìm thấy được ở trong A Tỳ Đập Ma. Cái hay của A Tỳ Đập Ma đó là phân tích một cách rất là chi tiết, không phải chỉ các hiện tượng tâm ý và thức mà còn các hiện tượng tâm lý trực thuộc được gọi là tâm sở. Và sự phân tích đó nó còn có là đồng hành với các cái tâm sở khác. Ví dụ tâm tham mà đồng hành với hỷ thì có tình huống nó trở thành rất là tích cực, mà có tình huống trở nên rất là tiêu cực. Ví dụ như là muốn nghe thuyết pháp, xin nghỉ làm Phật sự, xin lỗi, nghỉ làm lao động chấp tác vào buổi sáng để nghe buổi giảng tại giảng đường, thì đó là phát xuất từ tâm tham. Thì tâm tham này nó đính kèm theo cái hỷ, đó là lấy chánh pháp làm niềm vui, kiến thức Phật học làm cái sự hân hoan phấn khởi. Và do đó sau khi nghe thầy pháp xong, ta mở mang được tâm trí và trở thành một cái người tu tinh tấn, làm được việc lành hơn. Thì tham đồng hành với hỷ trong tình huống này đó lại là một cái yếu tố rất là tích cực. Nhưng cũng có rất nhiều người để cho lòng tham đồng hành với cái hỷ tiêu cực, cho nên lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi. Ví dụ một người mê cờ bạc, mặc dù vẫn biết qua những câu nói là cờ bạc là bát thằng bằng, cái niềm vui của họ là khi thắng được cái những cái ván chơi đồng, tạo ra một cái ảo giác rằng là họ sẽ trở thành là những người giàu sang ở trong tương lai. Cho nên cuối cùng là bán sạch sành sanh các gia tài sự nghiệp, mắc nợ nần, rồi tình yêu hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, mà vẫn không nhận ra được cái con đường đó là sai. Bởi vì họ có cái niềm vui bởi cái không gian của cái cơn nghiện, được đánh bài, được thắng người ta mà không cần phải lao động tay chân hay là đọc giấy ốc vẫn có thể có tiền. Kết quả là tất cả đều là thua. Có điều là thua trước hay là thua sau thôi. Trong thế giới của đỏ đen, tất cả đều là thua, hoài chủ nhân của nó có vốn nhiều hơn và thiết kế những cái máy với xác suất là có lệ cho người đầu tư hơn là người chơi nào. Và tất cả những người chơi, không có người nào là những kẻ chiến thắng ở cái điểm cuối cùng. Như vậy, cái lòng tham muốn làm giàu mà không nỗ lực tay chân là một cái sai. Sở dĩ nó được tồn tại vì họ có niềm vui chơi trong cái không gian màu sắc, hình ảnh, nhạc điệu hấp dẫn, ban đêm cũng như ban ngày cũng như ban đêm, thì cuối cùng họ không thoát ra được. Thì cái lòng tham câu hành với hỷ trong tình huống này là ngày càng lún sâu trong vô minh. Cho nên cũng là bản chất của tham và hỷ, nhưng mà tình huống dẫn đến cái kết quả là hoàn toàn khác biệt. Thì tâm lý học của A Tỳ Đạt Ma phân tích cái này rất là chi tiết. Quý vị có thể xem các tác phẩm dẫn nhập A Tỳ Đạt Ma của cư sĩ Trần Minh Đài và sư Thiện Minh đã được phổ biến với những cái bản đồ dẫn giải rất là chi tiết. Tác phẩm nó chỉ trong vòng 100 trang khoảng A4 nè, người ta có một cái bản đồ chuyển hóa tâm ý thức rất là rõ ràng, rành mạch, thậm chí nó còn rõ nét hơn là duy thức học của Bắc Tông. Chỉ là hỏi là vì nó đặt trên nền tảng của 20 bài tụng, sau đó là 30 bài tụng, mỗi bài tụng chỉ 4 câu, mỗi câu có 5 chữ. Vì quá xúc tích cho nên ý nghĩa ứng dụng của nó dành cho những ai đã rành, dễ thuộc lòng. Chứ còn đối với những người sơ phát tâm á, hay là mới bắt đầu đi vào thế giới tâm lý học Phật giáo thì áp dụng A Tỳ Đạt Ma của bên Nam Tông thì sẽ dễ dàng có kết quả hơn. Đó là những khác biệt căn bản. Còn ai muốn nghiên cứu chuyên sâu nữa thì có thể mượn cái luận án tiến sĩ của ni sư Tính Liên về khái niệm pháp, trong đó có nói về pháp là một tâm, là một ý, là một thức. Pháp là các tâm sở, pháp là các diễn tiến tâm lý, pháp là những cái phương tiện tu để chuyển hóa nó. Cái luận án này được đánh giá khá cao. Hiện nay thì chỉ được phổ biến dưới hình thức là chữ Anh thôi, còn tiếng Việt thì như là vẫn chưa có bản dịch. Tham khảo tác phẩm đó để ta có một cái nhìn chiều sâu hơn về cái hoạt động của tâm ý và thức trong truyền thống của Bali, đặc biệt là A Tỳ Đạt Ma. Còn về duy thức học thì hiện nay ta có khoảng là 20 tác phẩm của các hòa thượng thượng tọa, các cư sĩ đã được viết trong vòng 100 năm qua tại Việt Nam. Chỉ cần lên trên Google ta bấm vào duy thức học hay là duy thức tam thập tụng, duy thức nhị thập tụng, thành duy thức luận, ta có rất nhiều tác phẩm rất là hay. Mà bản dịch sâu sắc nhất hiện nay đó, chúng tôi xin cái đề nghị chúng ta cùng tham khảo, đó là thành duy thức luận của hòa thượng Thích Tệ Sĩ ở trên trang phatviet.com. Đây là tác phẩm chúng tôi cho rằng là hay nhất ở trong lịch sử duy thức học của Bắc Tông. Và tác phẩm này được dịch rất là chuẩn xác, có chú thích rất là chi tiết mà chưa có tác phẩm nào trước đây có thể làm được như thế. Thành duy thức luận là một tác phẩm tuyển tập các quan niệm của các nhà duy thức học nổi tiếng nhất ở trong lịch sử duy thức ở tại Ấn Độ và Trung Quốc, để đánh giá về các quan điểm tâm ý thức và tâm sở, những phương pháp tu tập. Cho nên việc nghiên cứu nó sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn rất là bao quát. Xin quý vị có thể tham khảo. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tuần sau. Nếu những thứ bắt đầu chưa được giải thích, ta sẽ tiếp tục ở tuần sau. Xin kết thúc tại đây.